chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 24 của phần 3. Nhìn những người khác qua đôi mắt thiêng liêng. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 và câu 36. Phao-lô đã nói câu này: "Từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa." Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 16. Ý của Phao-lô là khi tình yêu của Đức Chúa Trời đụng chạm chúng ta, tình yêu của chúng ta đối với Ngài có nghĩa là chúng ta sẽ sống cho Ngài thay vì cho chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn người khác với cái nhìn thánh thiện. Tình yêu học biết cách đặt mình vào vị thế của người kia và hiểu được những gì người đó đang trải qua. Với khúc kinh thánh ở Ma-thi-ơ này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nhìn vào đám dân đông với những con người tham lam, ích kỷ, khốn khổ trong tội lỗi. Và Ngài đã thấy gì? Chúa nhìn thấy nhu cầu của họ. Đoàn dân đang cần một kẻ chăn. Chúa có cái nhìn đặc biệt, nhìn qua đôi mắt tình yêu. Khi chúng ta bắt đầu nhìn với đôi mắt tình yêu, chúng ta sẽ không nhìn thấy những con người phải chịu đựng đau đớn hoặc những người chúng ta thích hay không thích. Chúng ta cũng không nhìn thấy những con người bị sử dụng, bị thuê mướn hay bị sa thải, phải tranh chiến. Chúng ta quay lưng khỏi quan điểm của thế gian. Những gì chúng ta nhìn thấy lúc này là những con người có nhu cầu sâu xa là được yêu thương bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì những con người đó mà Đấng Christ đã chết. Họ đã được chuộc, những con người có ý nghĩa dù ở trong mọi sự khổ nhục, có tiềm lực của vinh hiển dù ở trong mọi yếu đuối. Quan điểm này hoàn toàn cho một đời sống thay đổi. Và khi chúng ta phát triển mối quan tâm lớn vì lợi ích thuộc linh của những người khác, chúng ta đi đến sự nhận biết vai trò của mình là một đại sứ của Đấng Christ. Chúng ta có thể giới thiệu người khác đến với Chúa, Đấng ban cho họ sự sống và chăm lo cho họ những nhu cầu. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có khải tượng cho những đời sống bị tan vỡ được hàn gắn, cho những người phạm tội được chữa lành. Đó là những gì xảy ra khi chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa. Tình yêu Chúa tuôn chảy qua bạn, làm thay đổi thái độ của bạn đối với đời sống mình, thái độ của bạn đối với mọi người và tầm quan trọng của việc bạn hiện hữu. Cho dù nghề nghiệp, định hướng, sự kêu gọi, vị trí của bạn như thế nào, sự quan tâm quá mức của bạn sẽ không làm trầm trọng thêm vết thương và sự đau đớn của những con người đã phải chịu đựng. Bạn sẽ dùng năng lực của mình để góp phần vào cho sự phục hồi của họ mà không là sự lên án. Hãy cho rằng bạn đã được đụng chạm bởi tình yêu Chúa và trở nên được thúc đẩy bởi tình yêu, thì khi bạn phải ở giữa sự hỗn độn của thế giới chúng ta, bạn là đại sứ của Đấng Christ và là tác nhân để đem đến sự hòa giải. Thật là một đặc ân để trở thành kẻ làm thay đổi đời sống tại nơi bạn đang có ảnh hưởng. Chúng ta có thể trò chuyện bằng những từ long trọng về việc kêu gọi hội thánh đem phúc âm cho thế giới. Hãy để thời gian chú ý đến những cá nhân bạn biết. Hãy tự hỏi, tôi yêu Chúa bởi vì Ngài đã yêu tôi trước. Điều này có được bày tỏ ra trong thái độ và lối sống của tôi không? Tôi có thật là một đại sứ của Đấng Christ? Tôi có là một tác nhân hòa giải chân thật không? Thưa quý thính giả, chương 24 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 25 của phần 3 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca Chúa Hằng Chăn Dắt Tôi do ca sĩ Isaline trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
ngại, dẫu khi gặp cánh khó nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thắm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm non tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hàng là Chúa đưa giấc lông cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm non tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương trong bể thắm sâu. Tôi sống mỗi ngày